sau các ngôi hiền trở lên ngôi thánh, con có thuộc 54 ngôi đặc vào nhà nào. Thì 10 ngôi sau ấy, thì gọi là hạng thánh, bởi vì đã chứng được một phần nào cái pháp thân, cho nên gọi là thánh. Còn ở ngôi hiền thì tuy chưa vào, chưa chứng được pháp thân, chớ mà các ngài cũng có cái công phu rèn luyện, cái vọng tâm các ngài đã hàng phục được, cho nên gọi là hiền. Đây là nói chuyện các vị tu về Bồ Tát hạnh. Đây là đường tu Bồ Tát. Chia biệt giáo với viên giáo thì con hiểu thế nào? Biệt giáo là giáo lý riêng biệt của Đại Thừa, chứ các vị Tiểu Thừa không có phần vào đấy. Thế còn thế nào là viên giáo? Có mặt ở khắp pháp giới, thế cho nên gọi là viên. Thế nhận được cái tánh Phật, cái giáo lý mà khiến cho mình nhận được cái tánh Phật có mặt ở khắp pháp giới, không có thiếu sót chỗ nào, thì gọi là viên giáo. Thì đều chứng pháp tánh thâm vị, nghĩa là thế nào? Những cái ngôi đã sâu, tức là những ngôi mình gọi là cao, các vị Bồ Tát lớn. Nay với cực lạc tịnh độ đây, có thể khiến nhất thời đới nghiệp vãng sanh. Con hiểu thế nào là đới nghiệp vãng sanh? Làm sao con có nghiệp xấu con lại về được cõi Phật? Bởi vì nếu mà nói là cứ mang nghiệp xấu về cực lạc thì thành là bác cái lý nhân quả. Nhân quả thì nói là mình có nghiệp lành mình mới được về cõi Phật cõi lành, mình có nghiệp xấu thì mình phải ở cõi xấu. Nếu bây giờ mình bảo mình cứ mang nghiệp xấu về ở thẳng cõi lành thì như thế là thành ra cái lý nhân quả nó lại hỏng mất. Thế đây tại làm sao mà cái nghiệp, cái pháp môn niệm Phật lại chủ trương cho người ta đới nghiệp vãng sanh? Có thể tin được cái việc này hay không? Tu để trả lần lần, nhưng mà cô có về được cực lạc không?
Dạ được,
thưa thầy. Sao?
Nếu mà con nhất tâm niệm Phật, không buông xả tất cả sáu trần bên ngoài thì con chắc chắn sẽ.
Đấy, là phải có cái chỗ, cái lúc lâm chung là cái lúc chuyển nghiệp. Nếu mà cái lúc bây giờ mà mình tâm mình một bề thanh tịnh, bao nhiêu tội ác xưa kia nó lắng, ta lắng xuống, mà lúc lâm chung ấy, cái tâm một bề thanh tịnh, chỉ có nhớ đến Phật, niệm Phật thôi, thế thì nương nguyện lực của Phật và vãng sanh, thế thì được. Bởi vì cái nghiệp, người ta gọi cái nghiệp cận tử, là cái nghiệp nó mạnh nhất. Cái lúc cuối cùng, cái niệm cuối cùng của người ta là cái niệm mạnh nhất. Nếu cái niệm cuối cùng ấy mà cả đời mình làm phước, mà cái niệm cuối cùng mình sân, như vua A Dục đấy, một đời làm phước phụng thờ Tam Bảo, nhưng cái niệm cuối cùng, lúc cuối cùng, cái ông Quan Hầu, ông ấy quạt, ông ấy đánh rớt, ông ấy ngủ gục, ông đánh rớt cái quạt đến mặt vua. Vua giận quá, vua mà lại dám để rớt quạt đến mặt. Thế vì quen, một đời làm người hống hách nó quen rồi. Thế cho nên lúc lâm chung cái quạt nó rớt vào mặt, ngay lúc ấy là vua giận. Mà vua nổi giận ấy, thì đã cơ thể đã yếu lắm rồi, mà cái giận ấy, thì nó tiết ra chất độc. Thế cho nên ngay tức khắc lúc bây giờ vua băng hà. Thế là cái lúc, cái đó gọi là nghiệp cận tử. Cái lúc sắp chết, thế mà nổi giận là một vị tin sùng ngôi Tam Bảo, tin cho đến nỗi hoàng tử với công chúa cho đi tu hết. Thế vì thế hoàng tử đi tu, ngài chứng quả A-la-hán, ngài về, vua thì nghe nói vua chết thì ngài về, thì ngài nhập định. Thì ngài thấy là bố phải làm con, làm ma hầu là già, là thân rắn, rắn thần. Nhưng mà cái vẫn là có cái thân rắn, người ngoài không nhìn thấy, nhưng mà cái tự cái người ấy thấy mình là rắn, mà gọi là rắn thần. Chắc các con cũng thấy ở các đền, người ta cứ tết những con rắn bằng giấy treo ở trên các cột nhà đó, tức là loài ma hầu la già, là loài rắn, nhưng mà gọi là rắn thật. Thế thì cái ông hoàng tử thấy bố mình phải đọa như thế, mới vội vàng nói pháp để cho bố nghe. Thì vì ông bố túc phúc kiếp trước sâu dày, cho nên tỉnh ngộ ngay. Nhờ cái sự tỉnh ngộ đó mà ông được thoát cái thân rắn. Thế cho nên cái cận tử nghiệp ấy là cái quan trọng nhất. Thế mà một đời làm ác, nhưng mà lúc cái niệm, cái nghiệp cuối cùng là cái nghiệp niệm Phật, thì cái lúc bây giờ nhất định là được về với Phật. Còn nếu một đời làm thiện mà cái niệm cuối cùng ấy mà là sân hay là tham ấy, thì nhất định là quỷ, là ma. Thế cho nên chủ trương là cứ niệm Phật để nó bạt những cái niệm chúng sanh đi, nó bạt những cái nghiệp của chúng sanh đi. Nếu cái vị nào lúc lâm chung cuối cùng mà nhớ được niệm Phật, thì cái vị ấy, cái niệm cuối cùng mà niệm Phật ấy, thì chắc chắn vãng sanh. Bởi vì tất cả những cái nghiệp xấu ác từ vô thủy nó lắng đọng, nó còn nằm phục xuống, nó không hiện hành được. Ngay cái lúc lâm chung ấy hiện hành được cái niệm Phật, thế thì cái vị ấy quyết định vãng sanh. Thế nhưng mà chỉ có cái điều là phải nhớ, lúc lâm chung cái thân này nó đau đớn lắm. Chúng ta cứ thử tưởng tượng, bây giờ mình bịt mũi không cho nó thở, thì cái mình, cái ngộp, cái bức xúc khó chịu lắm. Không ai bịt mũi được lấy 5 phút, chứ vài phút là đã thấy khó chịu quá là phải bỏ tay ra. Thế mà đằng này vĩnh viễn không được thở nữa, cho nên lúc bây giờ cái ngộp nó khổ vô cùng. Thế là cái ngộp nó khổ vô cùng, mà không thở thì cái máu nó không được hấp các chất oxy ở phổi, cho nên nó lạnh, nó không có cái hơi ấm nữa. Thế nên nó bị lạnh. Mà tòa lạnh đây là từ tủy lạnh ra, nó dần dần nó mất cái chất ấm. Thì ở trong kinh nói là cái giờ phút ấy, cái rét ở trong cơ thể mình như là dao nó cứa vào xương với thịt. Các ngài gọi là gió phong đao xẻ thân. Ví cái lúc bây giờ như là bị dao nó cứa, mà cứa vào tận da tận thịt. Thế cho nên cái người chết lúc bây giờ khổ lắm, khổ khó khăn mà nhớ được đến niệm Phật, bị cái khổ nó chiếm đoạt, khó khăn mà nhớ được niệm Phật. Chỉ có những người nào mà hàng ngày cái sự tập, cái thói quen nó quen quá đi, thì lúc bây giờ càng khổ càng niệm Phật. Nhưng mà hàng ngày là cái thói quen phải mãnh liệt lắm, chứ còn thông thường thì khó lắm. Thế cho nên ngàn vạn người chưa chắc đã được một người vãng sanh ở cái chỗ ấy. Chứ còn cái pháp môn ấy, thì nếu mà không có những cái chướng của, không có những cái tâm tham sân lúc cuối cùng là cái phiền não chướng, không có những cái đau đớn lúc cuối cùng là cái báo chướng, thì người ta niệm Phật thì vãng sanh, có nghĩa là nhiều người vãng sanh lắm. Nhưng mà vì cái tâm ấy, cái lúc cuối cùng cái tâm ấy, những cái tham sân hàng ngày nó dễ nổi lắm. Thế mà hễ một tơ hào nó nổi lên nó là đọa lạc rồi, không có kịp thì giờ mà nghĩ lại, cứ mống niệm nó lên là rớt rồi. Thế cho nên khó ở cái chướng nặng của mình, ở phiền não chướng của mình. Cái lúc bình thường ấy thì nhiều khi một chút cái gì đi qua mình cũng có thể bỏ qua được. Nhưng cái lúc bây giờ ấy, lúc cuối cùng cái tâm nó bức xúc, cho nên nó dễ khổ, dễ tức, dễ cáu, dễ hờ, dễ lắm. Đấy. Chúng ta cứ tự xét mình hàng ngày xem, con mắt đối cảnh, cái tai nghe âm thanh đó, cái mũi ngửi, cái lưỡi nếm cái thân xúc chạm, ở sáu căn của mình hàng ngày, trong cái lúc xúc chạm với cảnh trần đây, mình đã tập bình tĩnh chưa, đã thản nhiên được chưa, hàng ngày bình tĩnh 100%, thản nhiên 100%, thì cái lúc lâm chung ấy may ra còn được 1%. Chứ nếu hàng ngày mà không chịu tập thì cái lúc lâm chung ấy, những cái niệm ấy nó sấn lên, nó hiện lên, thì là nó đưa mình về đọa lạc ngay. Phật không kịp cứu nữa, mà mình cũng không kịp thấy là mình đã rơi xuống hố, không kịp cái gì cả. Cho nên bây giờ sống đây, giờ phút mình còn có thể tự chủ được, mình còn có thể dạy được mình, thì tập luyện cho cái tâm nó mềm dẻo để nó chịu đựng. Để mình tập cho nó hàng phục, nó sẵn đi. Đến lúc cuối cùng ấy, thì mình mới làm chủ được nó. Thì cái đây ấy, người ta nói rằng cái người hàng phục được cái tâm của mình ấy, coi là đại anh hùng. Trong kinh có nói rằng đánh trận mà hàng phục được cả ngàn vạn quân giặc là cái chuyện dễ, thiên hạ người ta vẫn làm được. Nhưng hàng phục được cái tâm của chính mình ấy, thì cái người ấy mới thật là bậc đại trượng phu. Mà là cái việc chúng ta phải làm nếu chúng ta muốn khỏi khổ và được an vui vĩnh viễn. Cho nên cái việc hàng phục cái tâm, quay về luyện tập cái tâm cho nó mềm dịu và nó chịu nghe lời mình.